đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 3 giờ chiều của mỗi thứ bảy và 10 giờ tối của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để làm lễ tôn kính tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư nhập Đại Bạc Niết Bàn. Tôi xin chia sẻ một đôi điều về cái ý nghĩa của việc Niết Bàn của Đức Bổn Sư này. Thưa quý vị, hơn 50 năm trước đây từng có một cái tập sách tranh luận liên hệ tới đạo Phật và các tôn giáo khác. Có người lập luận một điều như thế này: Đức Phật đó sinh ra rồi cũng chết đi, từ Đức Phật chẳng cứu được Ngài, nói gì Ngài có thể cứu được ai? Thưa quý vị, Đức Phật sinh ra rồi Đức Phật chết đi, cái câu hỏi đó nó chỉ xuất phát từ cái tâm tưởng của những con người sống trong cái ảo tưởng mê mờ hư vọng. Như Tần Thụy Hoàng tôi từng nói trước đây, chỉ mơ về một cái cuộc trường sanh bất tử, nhưng cuối cùng cũng chẳng bao giờ có được hết cả. Làm sao trường sanh bất tử quý vị? Có cái gì ở trong cuộc đời này hữu hình mà không có hữu hoại đâu? Thân này cũng thế, và tất cả mọi tấm thân trên cái cõi đời này cũng như thế. Tất cả vũ trụ bao la này, tất cả cũng đều như thế. Không có gì là không biến chuyển, không có gì là không thay đổi, không có gì mà không có biến hoại hết tất cả. Thân chúng ta đây cũng vậy, và cái thân vật lý của Đức Bổn Sư cũng là như thế. Sẽ một điều kỳ lạ, một điều không đúng với sự thật, khi mà chúng ta tưởng rằng có một ai đó sống mãi mà không bao giờ chết. Cái đó thưa quý vị, nó không bao giờ có. Bởi vì nó không đúng với sự thật. Đức Phật ra đời, giáo lý của Phật là giáo lý chân thật, sự thị hiện của Phật cũng phải là một sự thị hiện chân thật, nghĩa là thị hiện đúng với cái sự thật của nó. Đức Phật đã thị hiện trong cái hình hài của một con người, đã sống lấy cái đời sống của một con người bằng tất cả cái nỗ lực phi thường của mình, sau khi từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước, quyền uy danh vọng đủ thứ cả, Ngài thành tựu được đạo quả. Rồi đem cái ánh sáng của đạo quả đó, Ngài gieo rắc giữa thế gian này, và cuối cùng Ngài an nhiên nằm xuống trong một cái trạng thái an tịnh tuyệt đối mà chúng ta bây giờ gọi là nhập Đại Bạc Niết Bàn. Ngôn ngữ thế gian thì bảo rằng như vậy là Phật chết. Đúng, tấm thân của Đức Phật có hình thì vẫn có hoài. Đức Phật mà nếu không hoài về cái tấm thân này, cái tấm thân được nuôi dưỡng bằng thức ăn, bằng không khí, bằng nước uống, thì đó chỉ là gì? Chỉ là một điều huyền mị để mê hoặc những con người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Bởi vì đó là điều không bao giờ đúng với sự thật hết tất cả. Cũng có một cái thời ở tại Tây Phương, khi mà những nhà bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo, họ bắt đầu gieo rắc một cái loại biện chứng cho rằng Đức Phật chết đi, và đạo Phật chủ trương rằng tất cả mọi người rồi ai cũng chết hết, và chết thì rồi còn có gì, chẳng để lại cái gì hết. Và vì vậy mà họ bảo rằng cái đạo Phật rơi vào cái chỗ mà người ta gọi là hư vô chủ nghĩa, nihilism, hư vô chủ nghĩa. Nghĩa là một chủ nghĩa chủ trương rằng chết rồi là không còn gì nữa hết tất cả. Thưa quý vị, cái câu hỏi đó cũng là một câu hỏi mê muội. Cái lập luận đó cũng là một thứ lập luận đầy những ảo tưởng mê lầm. Tại sao vậy? Đừng nói gì ai hết. Ngay như con người thôi, một cái con người rất bình thường trong cuộc đời, nhưng mà sống với cái tấm lòng nhân ái, đem cả cái tấm lòng của mình để mà thương đời giúp người, kẻ đó rồi sẽ chết. Nhưng mà cái tấm lòng nhân ái của người đó thì vẫn còn đó như một tấm gương để cho bao nhiêu thế hệ sau này vẫn còn tiếp nhận, vẫn còn thừa hưởng được. Và cũng ngược lại, một kẻ bảo chúa trên đời này giết người không gớm tay, kẻ đó rồi cũng chết đi. Nhưng cái gì sẽ để lại từ nó một con người như thế? Để lại bao nhiêu là những sự tàn ác, đau khổ, tiếng kêu thương của biết bao nhiêu con người, bao nhiêu sinh linh dưới bàn tay của bảo chúa đó đã chết trong tức tưởi. Cái đó đâu phải mất hẳn đâu quý vị, đâu có cái gì mất hẳn đâu. Con người ta sống cũng vậy, thân này rồi sẽ chết. Và chẳng có ai trong cuộc đời này, kể cả bậc thánh, kể cả cái thân của Đức Phật rồi cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng mà không phải là mất hết tất cả đâu. Đúng, Đức Bổn Sư đã nhập đại bạc Niết Bàn cách đây đã 2562 năm ở tại rừng Câu Thi Na. Nhưng cái gì mà Đức Phật vẫn còn để lại thì thưa quý vị, bây giờ vẫn còn để lại ở đấy. Ngài để lại cả một kho tàng trí tuệ, một kho tàng của tuệ giác mà 2500 năm hơn rồi loài người vẫn chưa học hết tất cả cái trí tuệ, cái tuệ giác của Đức Phật đó. Ngày nay ánh sáng tuệ giác của Phật vẫn tiếp tục soi sáng cho con người, để mở tâm mở trí cho con người nhìn ra được cái chân lý, nhìn ra được cái sự thật của đời sống này. Ai dám bảo rằng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không còn để lại gì đâu? Cái tâm từ bi của Phật để cứu người cứu đời, tất cả cái tâm từ bi đó thưa quý vị vẫn còn đó nguyên vẹn, có mất đi bao giờ đâu. Hình hài thể xác của Đức Phật không còn, nhưng mà cái trái tim từ bi vô lượng của Phật vẫn còn đó. Ánh sáng tuệ giác của Đức Phật vẫn còn đó, để mở đường cho con người tìm về sự thanh bình, an lạc và chân lý. Đạo Phật đó thưa quý vị, Đức Phật đó thưa quý vị, đâu có gieo rắc một cái thứ hư vô chủ nghĩa, chứ bao nhiêu những người xem đạo Phật như một kẻ thù để mà tuyên truyền dối trá như thế đâu. Đức Phật nhập đại bạc Niết Bàn, nhưng mà tuệ giác của Đức Phật vẫn còn đó để soi sáng cho thế gian này. Cái hình ảnh và cái trái tim từ bi vô lượng của Đức Phật vẫn còn đó để tiếp tục xoa dịu bao nhiêu cái nỗi hận thù chiến tranh khủng bố ở trên cái mặt đất này đấy. Đâu phải Đức Phật chết là hết đâu quý vị. Đức Phật nhập đại bạc Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là gì vậy? Tiếng gốc của nó là Nirvana. Niết Bàn nó có cái nghĩa là diệt độ, có nghĩa là chấm dứt tất cả mọi phiền não khổ đau để bước sang bờ bên kia. Bước sang bờ bên kia. Niết Bàn có nghĩa là chấm dứt tất cả phiền não, chấm dứt tất cả mọi sự trói buộc, chấm dứt tất cả mọi sự khổ đau, để rồi sống trong cái trạng thái an tình tuyệt đối. Chữ Niết Bàn có nghĩa là như thế, đâu phải là hư vô đâu quý vị. Mà Niết Bàn hiểu như vậy thì thưa quý vị, không phải chết đi mình Niết Bàn đâu. Ngay trong giờ phút này, ai là người giác ngộ, ai là người sống tỉnh thức, người đó đang sống ở trong cái trạng thái Niết Bàn an lạc. Ngay giờ phút này đấy, tâm của ai mà không còn vướng mắc, tâm của ai mà không còn mộng tưởng, tâm của ai mà không còn điên đảo, tâm của ai mà hoàn toàn tự do tuyệt đối, an nhiên tự tại trước tất cả mọi đổi thay biến hoại của cuộc đời, người đó sống ở trong Niết Bàn thưa quý vị. Cho nên Niết Bàn không phải là chết rồi mới gọi là Niết Bàn, mà ngay khi sống, ai là người tỉnh thức, ai là người sống cái tâm không dao động trước tất cả những biến động của cuộc đời, người đó chính là người đang sống ở trong cái trạng thái niết bàn chân thật của nó. Và đó mới là niết bàn chân thật. Rất nhiều người ở trên cái thế gian này chỉ mong mỏi làm sao có một siêu nhân nào xuất hiện, chỉ mong mỏi làm sao có những người mà biến hóa thần thông đủ cách đủ kiểu hết tất cả. Thưa quý vị, Đức Phật và Đạo Phật không cần những thứ thần thông như thế. Từng có một hôm Đức Phật gặp một cái vị tu sĩ Ấn Độ giáo, và cái vị tu sĩ này đã tu luyện thần thông mấy mấy năm trời ở trong rừng sâu. Khi nghe tin Đức Phật, vị tu sĩ này tìm tới và đưa ra một cái thách đố với ngài. Người đó hỏi thế này: ngài có dám thách đố với tôi không? Chúng ta sẽ vận dụng thần thông để đi qua cái con sông trước mắt này. Ai là người tới trước, người đó sẽ là người thắng cuộc ở trong cái cuộc thách đố này. Dùng thần thông mà vượt qua sông. Đức Phật mới hỏi một điều: ông tu luyện bao nhiêu năm để có cái phép thần thông như thế? Cái vị tu sĩ Ấn Độ đó mới bảo rằng: tôi đã tu luyện 37 năm trời để mà luyện được cái phép thần thông này đấy. Đức Phật bảo: hoàn toàn vô ích. Tôi không cần 30 năm, tôi chỉ cần có 5 xu để nhờ cái người chèo thuyền đưa qua bờ bên kia là đủ rồi. Thần thông để làm gì thưa quý vị? Phải mất 30 năm trời đánh đổi để cuối cùng chỉ để mà bay qua bờ bên kia cho vui, mà chẳng giải thoát được tất cả những cái khổ sanh thảm tử của chính mình. Điều đó trong đạo Phật mà nói hoàn toàn vô ích. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, thần thông không phải là bay lên trời, thần thông không phải là đi ở dưới nước, thần thông không phải là đồn thổ. Tất cả những thứ đó thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật họ cũng có. Muốn bay lên trời thì đi máy bay, muốn đi xuống dưới nước bây giờ có tàu thủy lặn ở dưới đó, đâu khó khăn gì đâu. Muốn đi ngầm ở dưới đất bây giờ người ta đào lòng đất người ta đi một cách rất dễ dàng, không khó khăn gì những cái mà tu luyện thần thông để đạt được như thế. Cái thần thông ở trong đạo của Phật nếu có, đó là gì? Đó là cái thần thông để mà chấm dứt được tất cả những phiền não ở con người của mình. Đó là cái thần thông để cho con người có thể mỉm cười trước tất cả những nhục vinh của đời sống. Đó là cái thần thông để giữ được cái tâm an tình trước tất cả mọi dao động của cuộc đời này đấy. Có thể mỉm cười trước sanh tử, có thể mỉm cười trước những sự tàn hại của thế gian, có thể mỉm cười trước tất cả những lời lẽ nhục mạ mình ở trong đời. Đó mới thực là thần thông thực sự. Và đó chính là cái thần thông mà ta có thể gọi là niết bàn chân thật, là ở chỗ đó. Niết bàn trong đạo của Phật là như thế. Cho nên niết bàn đó là diệt độ, và niết bàn đó cũng là vô ngã. Tất cả khổ đau con người bởi đâu? Bởi vì mình ôm chấp một cái bản ngã, rồi mình muốn thi thố cái bản ngã đó ra bằng cách học phép này, học phép kia, học phép nọ. Tất cả ai là kẻ ôm chấp bản ngã như vậy, kẻ đó chỉ sống trong vô minh, trong mê mờ, trong tâm tối. Kẻ đó không làm sao giải thoát mình ra khỏi được tất cả khổ đau của đời sống này đấy. Ai cũng ôm chấp lấy mình là bản ngã hết. Ôm chấp cái thân này là bản ngã của mình. Ôm chấp những cái ý tưởng quan niệm của mình làm bản ngã của mình. Và chính vì như vậy mà có người đấu đá lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, sống với những cuồng vọng để rồi gieo rắc bao nhiêu cái thảm họa tai ương ở trong lịch sử. Những con người đó tại sao mà ôm chấp bản ngã mà gọi là mê vọng? Bởi vì những người đó không biết được rằng tất cả mọi cái trên đời này đều do nhân duyên giả hợp mà có. Và cũng bởi vì nhân duyên giả hợp mà có, cho nên khi mà nhân duyên tan rã thì cũng chẳng có cái gì để gọi là có cái đó hết tất cả. Hãy suy gẫm cái điều đó cho thật kỹ để thấy được rằng cái thể tánh chân thật của con người mình vốn là gì? Con người mình vốn là vô ngã. Bởi vì có cái ngã nào ở con người của mình đâu quý vị? Bây giờ có đem mộ xẻ con người ra tới chỗ tận cùng, ta cũng chẳng tìm ra được một cái cục bạc ngã nào ở đó con người của mình hết, hay ở đó bất cứ một ai hết tất cả. Thông minh hay ngu muội, giàu sang hay nghèo khổ, tất cả chẳng ai thực sự có một cái bạc ngã nào hết. Bạc ngã chỉ là cái ảo tưởng tạo nên để được con người sống trong cái ảo tưởng đó và biến mình trở thành những kẻ mê tín, những kẻ cuồng tín. Đạo của Phật, thưa quý vị, đưa ra một cái ánh sáng của sự thật, đó là phá vỡ tất cả mọi cái thứ ảo tưởng về một bản ngã như thế. Con người sống vì bản ngã của mình, kẻ đó dễ tranh chấp, kẻ đó dễ hơn thua, kẻ đó chỉ muốn dẫm đạp kẻ khác xuống cho mình đi lên mà thôi. Mình tức mình giận cũng là vì đâu mà tức giận? Vì cái bản ngã của mình nó tức giận. Mình đồng hóa mình với cái bản ngã của mình, với danh vọng, với quyền uy, với chức tước, với địa vị, với tất cả mọi thứ. Cho nên khi những cái đó mới bị đe dọa, cái bản ngã nó trỗi dậy để tranh chấp, để hơn thua. Tất cả thảm kịch trên thế gian này đều từ cái vô minh căn bản là ôm lấy cái bản ngã của mình để mà sống đó. Bà vợ có cái bản ngã của bà vợ, ông chồng có cái bản ngã ông chồng. Hai cái bản ngã đó khi nó đùng lẫn nhau thì gia đình tan hoang, vợ chồng bất hòa. Ai cũng ôm lấy cái bản ngã của mình mà sống. Thế giới này trở thành một cái thế giới chiến tranh đầy dậy. Và đó chính là sự thật mà ta đang nhìn ra ngay ở trong cái thời đại chúng ta đang sống ở nơi đây. Chữ Niết Bàn mà đúng nghĩa của nó chính là vô ngã. Ai là người sống trong cái trạng thái hoàn toàn vô ngã? Vô ngã có nghĩa là không có nghĩa là không có người, mà vô ngã có nghĩa là không ôm chấp bất kể cái gì là bản ngã của mình hết tất cả. Một cái tâm mà không ôm chấp, tâm đó là tâm an nhiên, tâm đó là tâm tự tại, tâm đó là tâm hoàn toàn trong sạch tuyệt đối. Còn cái tâm của mình đấy, thưa quý vị, cái gì cũng muốn thu giữ cho mình thiệt nhiều, muốn thân của mình phải tốt phải đẹp, muốn nhà của mình phải tốt phải đẹp, muốn xe của mình phải tốt phải đẹp. Tất cả những cái đó đều là biểu hiện của một cái bản ngã mà con người ôm chấp lấy nó để rồi sẽ khổ vì nó mà thôi. Bậc giải thoát, bậc đó sống ở giữa cuộc đời với cái tâm hoàn toàn không ôm chấp. Như ở trong cái bài kinh Bạc Nhã vừa rồi chúng ta mới tùng đọc đó, tâm không vướng mắc, cho nên tâm đó không có phiền não, tâm đó không có điên đảo, tâm đó không có mộng tưởng, tâm đó đạt niết bàn tuyệt đối. Chính là nghĩa ở một cái tâm hoàn toàn vô ngã như thế. Cái thế giới của hữu ngã, khi mình ôm chấp lại cái bản ngã của mình, thưa quý vị, thế giới rồi nhỏ hẹp lòng. Dù mình có là tổng thống, dù mình có là một bậc đế vương, dù mình có quyền uy cách mấy chăng nữa, mình vẫn sống trong cái ngục tù nhỏ bé của cái bản ngã con người của mình. Và biết bao nhiêu người ở trong lịch sử đã từng ở trong cái ngục tù bản ngã nhỏ bé của mình đó mà gieo rắc biết bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trong cái lịch sử con người từ trước tới nay. Ai là người dám phá vỡ được cái ngục tù của bản ngã đó để rồi sống cái tâm hồn của mình trở thành thanh thang, tâm hồn của mình trở nên tự tại, tâm hồn của mình trở nên an nhiên trước tất cả mọi đổi thay giữa cuộc đời này đấy. Ai là người sống như vậy, đó gọi là người đạt niết bàn tuyệt đối. Nghĩa là con người đó sống với cái tâm hồn rộng mở, không một chút mảy may, không một chút ràng buộc, không một chút vướng mắc, không một chút phiền não nào hết tất cả. Đạt niết bàn có nghĩa là như thế. Mà nếu hiểu như vậy thì thưa quý vị, ai của chúng ta ở đây cũng có thể đạt niết bàn hết. Mà niết bàn đó cũng cần phải đời chết đi rồi mới lên niết bàn. Thường chúng ta có cái ý niệm chết rồi mới cầu lên niết bàn, không đâu. Ngay trong giờ phút này, tâm ta không vướng mắc, tâm ta tự tại, tâm ta an nhiên, ngay đó chúng ta sống ở trong niết bàn, trong an lạc. Và đó chính là mục đích của đạo Phật đó quý vị. Mục đích của đạo Phật là đưa con người tới cái chỗ niết bàn an lạc đó. Mình tu như thế nào để cho cái tâm của mình an nhiên tự tại? Mình tu như thế nào để mình có thể mỉm cười trước những được mất hơn thua của đời sống này? Mình tu như thế nào để cho cái tâm mình lúc nào cũng tươi mát, không giận, không hờn, không tham, không ganh tì, không đố kỵ? Đó chính là người sống ở trong niết bàn. Nhưng mà như thế thì tại sao lại có cái ngày lễ niết bàn của Đức Phật quý vị? Đức Phật cũng như tất cả mọi con người sinh ra trong cái cõi đời này, với cái tấm thân nhân duyên giả hợp này, cái thân này nó có già, thân này nó có bệnh, và thân này rồi nó có cái ngày hủy hoại đó đi. Thì Đức Phật cũng như vậy, thân của Ngài cũng lớn lên, thân của Ngài cũng có những lúc đau ốm, và cuối cùng thân của Ngài đi vào cái chỗ biến hoại. Nhưng cái mà đáng nói ở Đức Phật đó là ngay khi Ngài vẫn còn sống, tâm Ngài đã an nhiên tự tại, tâm Ngài đã sống ở trong cái cảnh giới niết bàn tuyệt đối, mà không một cái gì trong cuộc đời này có thể làm cái tâm đó bị dao động hết tất cả. Nhưng mà Đức Phật đã thị hiện niết bàn để nhắc nhở mọi người cái gì? Nhắc nhở mọi người cái bài học vô thường không tồn tại mãi mãi của bất cứ một cái vật chất gì ở trên cõi đời này đấy. Hãy học lại cái bài học vô thường đó nằm ngay ở đấy con người của mình đấy. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết phải không quý vị? Và cái điều quan trọng không phải là không chết. Không, đừng có đi cầu trường sanh bất tử không chết. Thầy có cầu an cho quý vị bao nhiêu thì cũng không phải là cầu để cho quý vị không chết đâu. Bởi vì cầu như vậy là cầu không đúng với sự thật. Ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà cầu an đúng nghĩa là gì? Là cầu cho dù sống dù chết, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm mình vẫn an nhiên tự tại. Đó là nghĩa đích thực của cầu an. Bởi vì nghĩ cho cùng, một cái tâm hồn không phiền não, không trói buộc, một cái tâm hồn bình an tuyệt đối, đó chính là hạnh phúc chân thật của con người đó quý vị. Ai là người sống trong hoàn cảnh đó thì người đó vẫn có thể xem sống và xem chết như một cuộc du hí, như một cuộc đi chơi mà thôi. Kẻ đó sẽ không bao giờ run sợ trước cái chết khi nó đến với mình hết tất cả. Đức Phật mà thị hiện niết bàn chính là để nhắc nhở cho mình cái bài học vô thường của đời sống đó. Mà nhắc nhở như vậy để làm gì? Để nhớ một điều, mình sống chỉ có 50 năm giữa cuộc đời. Mình sống có thể tới 70 năm, 80 năm, hay ngay cả 100 năm giữa cuộc đời, cuối cùng mình cũng chết. Nhưng mà bởi vì đời sống này không tồn tại mãi mãi, bởi vì mạng sống này không tồn tại mãi mãi, cho nên mình phải làm sao sống cho nó có ý nghĩa. Chính vì đời sống này không tồn tại mãi mãi, mà mình hãy trân quý lấy một kiếp làm người, được sinh ra, được lớn lên, được sống 80 năm, 100 năm giữa cõi đời này đấy. Đừng đem cái đời sống này phung phí cho những trò chơi tranh chấp vô ích. Hãy để 80 năm đó sống một đời sống có ý nghĩa. Hãy để 50 năm trong cuộc đời của mình đó làm nên được bao nhiêu điều lợi lạc cho thế gian này. Hãy để 30 năm trong cuộc đời của mình đó làm được những điều tốt đẹp để ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho kẻ khác. Và đó mới chính là cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Sống 100 năm mà chỉ sống trong phiền não, trong khổ đau, trong tức giận, trong buồn phiền, cuộc sống đó có ý nghĩa gì quý vị? Sống 100 năm mà để rồi thân này bệnh tật lợ loét, rồi trăng qua trở lại đau đớn đêm ngày, sống như vậy có ý nghĩa gì quý vị? Sống 100 năm để rồi gây tác hại chỗ này, giết người chỗ kia, cướp bóc chỗ nọ, rượu chè say sưa chỗ khác, sống như vậy có ý nghĩa gì đâu quý vị? Sống một ngày, sống một năm mà mình làm được những điều lợi lạc cho mình, cho đời, cuộc sống đó mới là cuộc sống có ý nghĩa. Đức Phật đã dám từ bỏ tất cả, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ tất cả quyền uy của một cuộc sống đầy danh vọng, để rồi Ngài gặt hái cái gì? Để rồi Ngài gặt hái không phải là tiền tài của cải, không phải là lời lộc công danh, mà Ngài bỏ tất cả đó để Ngài thành tựu được cái tuệ giác vô thượng Bồ Đề. Cho nên hãy học lấy cái bài học từ nơi cuộc đời của Đức Phật đó, để mình sống một cuộc sống sao cho nó có ý nghĩa trong một kiếp làm người ngắn ngủi của mình. Ai là người con Phật chân chính? Người đó khi lạy Phật, khi niệm Phật, hãy xin Phật cho con có được cái tuệ giác để mình hiểu được sự thật của chính mình, sự thật của đời sống. Xin Phật cho con có được một trái tim từ bi, không một mảy may hận thù ganh ghét, để mình có thể thương cha thương mẹ, thương con thương cái, thương vợ thương chồng, thương tất cả mọi người ở trên thế gian này. Và đó mới chính là cái lời cầu nguyện chân thật của người con Phật trước cái hình ảnh và cuộc đời của Đức Bổn Sư. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ Bảy và lúc 10 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.